วิรุลาตานปุตตะดารัตตะกังโฮนะกุระจักกัมมันตาเอตัมมะยะลัมวะตะมังดาลัยจะพรหมจริยาจะยาตะกาลัยจะตังกะโฮนะวาจาลิกะนะวิเอตัมมะยะลัมวะตะมังดาลัยจะพรหมจริยาจะยาตะกาลัยจะตังกะโฮนะวาจาลิกะนะวิเอตัมมะ
Nam Mô Bụt Tha Giá. Con Anicca thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai, hôm nay thứ ba, ngày 9 tây tháng 8 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thoát mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston từ 7:30 đến 11:00 sáng, New York từ 8:30 đến 11:00 sáng, California từ 5:30 đến 8:00 sáng, Paris từ 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney từ 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, giáo trình cư sĩ giới pháp, các pháp môn thuyết cho cư sĩ, bốn pháp tạo lợi ích hiện tại, sẽ do Thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hợp của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bức Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, nhi lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân, con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình cư sĩ giới pháp ngày 9 tháng 8 năm 2011, các pháp môn thuyết cho cư sĩ, bốn pháp tạo lợi ích hiện tại. Chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay.
Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá. Dạ, con xin phép được đọc chánh văn ngày hôm nay. Các pháp môn thuyết cho cư sĩ, bốn pháp tạo lợi ích hiện tại. Đức Phật đã thuyết bốn pháp tạo lợi ích hiện tại này ở thị trấn Các Cá Rá Bát Tá xứ Vách Chi cho thiện nam tử Bi Kha Cha Nú. Có bốn pháp đưa đến an lạc hiện tại cho người cư sĩ tại gia. Một, đầy đủ sự nỗ lực. Uttha Nasampada, tức là có sự siêng năng tháo vát trong nghề nghiệp, không biến nhát, biết phương pháp làm việc để đạt đến kết quả. Hai, đầy đủ sự bảo quản. Arakha Sampada, tức là có khả năng bảo vệ, gìn giữ tài sản đã thu hoạch, không để bị thất thoát hư hoại do thiên tai, hỏa hoạn, trộm cướp. Ba, có bạn lành. Kalayana Mittata, tức là giao du thân cận với những người hiền thiện, đạo đức, là những người giàu lòng tin, có giới hạnh, có bố thí và có trí tuệ. Thứ tư, cuộc sống thăng bằng. Sama Chivita, tức là biết sống chừng mực, điều độ, vừa với sự thu nhập, không phung phí, quá độ, cũng không hà tiện bón rít. Tích Trâm cư sĩ giáo pháp do tỳ kheo giác giới biên soạn, và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bức Tha Giá.
Nam mô Phật thầy. Kính thưa quý vị, hôm nay do vì thượng tọa Giác Đẳng không có mặt ở trung tâm và các giảng sư khác cũng không có mặt ở trung tâm, nên không có phần chứng nhật. Vì chúng tôi nhận lời điện khuyết cho Đại Đức Từ Quyền ngày hôm nay, cho nên chúng tôi sẽ giảng bài trực tiếp. Kính bạch Chư Tụ Đức, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ nghe bốn pháp lợi ích hiện tại cho người cư sĩ mà Đức Phật đã thuyết, những cái pháp môn dành cho người cư sĩ. Đối với Phật pháp, Đức Phật ngài thuyết pháp không phải chỉ nhắm vào tương lai, mà Đức Phật ngài thuyết pháp còn đem lại lợi trong hiện tại nữa. Cái hiệu năng của chánh pháp là đem đến lợi ích hiện tại, đích thất thâm cách thác, đem đến lợi tương lai samparaji cách thác, và đem đến lợi ích tối thượng là lợi giải thoát. Chúng ta gọi là paramattika. Ở đây thưa quý vị, nói đến cái pháp lợi ích hiện tại đó, thực ra không phải chỉ có bốn pháp này, mà còn rất nhiều những cái thiện pháp khác mà Đức Phật ngài đã thuyết rằng khi người thực hành những điều ấy ngay trong hiện tại sẽ sống với hiện tại lạc trú biết thích thầm mát và suy hà ri. Nhưng vì ở đây đó, thanh niên đi khách cha nú đến bạch hỏi Đức Phật và xin Đức Thế Tôn thuyết pháp cho người cư sĩ lợi ích, đem đến lợi hiện tại và lợi tương lai. Thì nói về cái lợi hiện tại là Đức Phật ngài nhắm vào cái trình độ căn cơ của mỗi người mà ngài thuyết. Như đối với cư sĩ đi khách chân núi, Đức Phật ngài chỉ nêu bốn pháp lợi thiết thực hiện tại là đã đủ cho thiện nam đó có niềm tin để tâm bảo và có sự thực hành về thiện pháp đó rồi. Bốn pháp lợi hiện tại Đức Phật đã trình bày ở đây đó. Thứ nhất là có cái sự đầy đủ sự nỗ lực Uthana Samada. Thứ hai gọi là đầy đủ sự bảo quản Arakha Samada. Thứ ba gọi là có bằng lành Talajana Matata. Và thứ tư là có cuộc sống thăng bằng Samajivita. cái lợi ích thiết thực của người cư sĩ ngay trong hiện tại. Là người cư sĩ có sự siêng năng tháo phát trong nghề nghiệp, không có sự lười biếng, biết rõ cái phương pháp làm việc để đạt đến kết quả. Điều này có nghĩa là khi một người cư sĩ sống phải tích lũy tài sản, phải tạo ra được tài sản để có thể tự nuôi bản thân mình và có thể nuôi dưỡng gia đình, có thể chia sẻ và làm các công đức bằng cái tài sản hay đồng tiền mình đã làm ra. Nếu như một người cư sĩ sống biến nhát, không có cái sự tinh tấn chuyên cần, không có sự tháo vát trong nghề nghiệp, thời như vậy người cư sĩ đó làm cho không phát sinh những tài sản chưa phát sinh, và những cái tài sản đã có rồi thì dần dần nó bị tiêu mất, bởi vì tòa thực sinh văn ngồi ăn núi cũng phải lỡ. Tất nhiên ở đây chúng ta cũng phải hiểu rằng cái sự nỗ lực hay là cái sự siêng năng tháo vát ở trong nghề nghiệp đó phải là cái sự nỗ lực tinh tấn, nó hợp pháp mới thật sự là đem đến hạnh phúc, đem đến cái sự an lạc trong hiện tại. Nếu như một người cư sĩ mà sống bằng thủ đoạn, bằng những cái hành vi thân ác, khẩu ác, thí ác, để thu hoạch tài sản, thời như vậy người cư sĩ đó, cho dù có đầy đủ cái sự nỗ lực, siêng năng, nhưng mà siêng năng trong những điều ác để mà thành tựu tài sản, thì khi mà có được tài sản đó thì cũng không có đem lại cái sự an vui, không đem lại cái lợi ích. Như ngày hôm qua chúng ta đã được nghe một bài pháp mà Đức Phật thuyết cho gia chủ Tóc Quân Độc nghe. Thì trong cái điều thứ nhất là khi mà người cư sĩ sở hữu một cái tài sản thì đó là một điều hạnh phúc, an lạc. Thì cái sở hữu tài sản đó nó cũng phải nằm ở trong một cái phạm trù đạo đức, tức là nó phải có cái sự khu biệt về giới luật của người cư sĩ sao cho nó thích hợp, chứ không phải là nghe nói rằng sẽ hữu chủ một tài sản rồi cái chúng ta làm bất cứ cái điều ác nào để chúng ta có được cái tài sản thì như vậy chúng ta không hạnh phúc. Cũng như ngày hôm nay khi mà chúng ta nói đến đầy đủ cái sự tinh tấn thì chúng ta cần phải hiểu rằng cái sự tinh tấn đó Đức Phật Ngài cũng nêu rõ ở trong cái ý nghĩa là phải tinh tấn một cách hợp pháp, phải siêng năng một cách hợp pháp. Cái sự chăm chủ, cái sự chăm chỉ, chí thú làm ăn, có sự siêng năng trong nghề nghiệp thì đó là một điều tốt. Nhưng mà nếu trong cái nghề nghiệp đó mà người cư sĩ làm những cái việc chẳng hạn như là săn bắn triển hoặc những cái nghề nghiệp khác mà nó có liên quan đến khẩu ác, thân ác, khẩu ác, ý ác. Thời như vậy, cái sự nỗ lực này Đức Phật Ngài không có chấp nhận, cho rằng là pháp đưa đến lợi hiện tại. Có những nghề nghiệp mà làm thì ở bên ngoài xã hội đó, người ta cho đó là một người lương thiện. Nhưng mà chúng ta phải hiểu cái chữ lương thiện ở trong cái xã hội đó, nó khác với cái chánh thiện, cái nghề nghiệp chánh thiện ở trong đạo Phật. Ở bên ngoài người ta gọi là lương thiện vì rằng cái người đó sống bằng mồ hôi nước mắt của chính mình tạo nên, rồi được bù đắp lại bằng một cái tiền công, hay là bù đắp lại là chúng ta mua buôn bán cái sản phẩm mình làm ra để chúng ta lấy được cái đồng tiền, đồng lời mà chúng ta sinh sống. Và cho đó là lương thiện. Nhưng mà có những cái nếp sống lương thiện mà nó thuộc về chánh thiện, đời sống chánh thiện ở trong đạo Phật. Nhưng mà có những điều lương thiện nó không phải là một điều chánh thiện ở trong đạo Phật. Như thế nào? Ở trong cái xã hội này có nhiều cái ngành nghề nông nghiệp, công nghiệp thì đối với người Phật tử làm được, nhưng mà ngư nghiệp thì người Phật tử không thể làm được. Bởi vì cái chuyện mà phải đánh cá, phải bắt cá, lưới cá, hoặc là trên rừng thì săn bắn rồi đem bán cái con mồi đã được săn đó, bán xuống chợ và để lấy tiền nuôi sống. Dầu cho có sự siêng năng nỗ lực như thế, nhưng mà nếu cái việc làm không chánh thiện thì nó vẫn đưa đến ngay trong hiện tại cái sự khổ đau, chứ không phải là được lợi ích trong hiện tại. Ngày xưa thưa quý vị, ở tại Đức Phật Ngài kể rằng ở tại Takasila có một chàng thanh niên sau khi học nghề kiếm cung với vị giáo sư trước dân ở tại cái trường đại học Bách Khoa này, thì cái vị giáo sư đó là một người có trí tuệ và có nhiều kinh nghiệm. Ông ta căn dặn người học trò của mình: nay con đã thành tài, nhưng mà con cần phải giữ cái ấm đức, giữ cái điều thiện, điều tốt, chứ đừng có làm cái điều ác. Nếu mà con lấy cái nghề nghiệp này mà con làm cái điều ác thì con sẽ bị tai hại. Nhưng mà cái người học trò đó lúc đầu thì nghe theo thầy, về tới quê nhà lo cưới vợ, sống làm cái nghề săn bắn. Thoạt đầu thì có một người vợ, có mấy đứa con, thì kể ra cũng hạnh phúc đó. Nhưng mà ông ta cứ săn bắn, làm bằng cái nghề đó, sinh sống bằng cái nghề đó. Một ngày kia, người thợ săn này đi vào rừng thấy ba con khỉ, một con khỉ mẹ và hai con khỉ con, và độ chừng là một con khỉ lớn hơn một chút là con khỉ anh, và con khỉ nhỏ hơn chút được là con khỉ em. Như vậy ba mẹ con của con khỉ đang ngồi trên cây đó, người thợ săn này dương cung tính bắn con khỉ cái, tức là mẹ của hai con khỉ kia. Nhưng mà một con khỉ lớn có vẻ như là con khỉ là người anh của con khỉ nhỏ, con khỉ này mới nói với người em rằng: mẹ thì đã già rồi, em thì còn nhỏ, chưa có nếm trải cái cuộc đời, chưa có hưởng thú bao nhiêu. Còn anh thì dù sao đi nữa cũng đã trải qua cái cuộc đời hưởng thụ rồi, bây giờ anh sẽ chết để thay thế cho mẹ, thay thế cho em. Nói rồi con khỉ đó nó truyền cành và nó ngồi ở phía trước để nó che chắn, nó đỡ cái mũi tên cho người mẹ, con khỉ mẹ và con khỉ em. Người thợ săn hạ gục cái con khỉ trưởng thành này rồi, nó cũng không chịu buông tha. Nó lắc tên và nó định bắn con khỉ mẹ. Thì lúc bây giờ, con khỉ con đó, con khỉ em út á, nó thấy như vậy, nó nói rằng mẹ tôi nay đã già rồi, sống còn không bao nhiêu ngày nữa, hãy để mẹ tôi yên, tôi sẽ thế mà. Rồi con khỉ đó, nó truyền ngồi ở phía trước, truyền cành cây ra ngồi phía trước. Anh chàng thử sang này bắn, hạ gục con khỉ con này. Sau khi hạ gục xong rồi, nó liền bắn thêm một phát nữa là hạ gục luôn cả khỉ mẹ. Và nó trói vô lại, trên vai nó giác ba con khỉ, đem về nhà. Thì thú vị. Khi mà đi về gần tới nhà thì bỗng nhiên có sấm sét và căn nhà nó cháy. Anh ta hoảng hốt, anh ta quăng bỏ xuống đất cái xác ba con khỉ, rồi anh ta chạy thật nhanh đi vào nhà. Thì vì anh ta thương vợ con, anh ta chạy thẳng vào trong nhà thì chẳng may cái kèo sau khi nó bị cháy, nó còn đang lơ lửng thì nó rớt xuống, nó sáng vào đầu của anh ta, bị đầu chết liền tại chỗ. Anh ta chết sanh xuống địa ngục. Đức Phật Ngài kể lại cái câu chuyện tiền thân của Ngài. Lúc đó Ngài là con khỉ anh. Ở đây thưa quý vị, một cái nghề mà làm như thế, nghề mà sát sanh làm hại người hại mình như vậy. Và cho dù rằng người đó có chăm chỉ làm ăn, có cái sự cố gắng nỗ lực và thiên hạ họ chấp nhận cái nghề đó là một trong những nghề của xã hội lương thiện, thế nhưng cái việc mà chánh thiện ở trong Phật giáo thì không thể nào chấm điểm cái nghề mà sát sanh như vậy mà được gọi là một nghề lương thiện. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta phải hiểu rằng muốn lợi ích hiện tại là phải có cái sự nỗ lực siêng năng chứ không có sự biến nhát. Bởi vì trong đời sống này chúng ta biến nhát thì chúng ta sẽ không làm được những cái tài sản. Nhưng mà cái sự nỗ lực siêng năng đó chúng ta cần phải biết là ở trong cái phạm vi của đạo đức, cái phạm vi của đạo đức, và chỉ làm những cái nghề nghiệp nào chánh thiện, không hại mình, không hại người, có như vậy thì mới được thật sự là hạnh phúc, mới thật sự là lợi. Và khi mà đã có sự nỗ lực như thế thì anh ta sẽ được cái sự lợi là anh ta thu hoạch được nhiều tài sản. Điểm thứ hai, ở trong pháp lợi ích hiện tại của người cư sĩ được gọi là có sự bảo quản arakasambada. Sự bảo quản ở đây tức là bảo quản tài sản mình đã có, gìn giữ tài sản mình đã có, làm sao để cho tài sản có bị nước lục cuốn trôi, không để cho quả quạng thiêu rụi, không để cho những kẻ cướp giật, không để cho vị vua ở trong xứ đi đến tịch biên, và không để cho những người thừa tự phá sản. Thời như vậy mới được xem là có cái sự bảo quản tài sản, đem đến cái sự an lạc trong hiện tại. Chúng ta đừng nghĩ rằng là có những cái sự kiện xảy ra trong gia đình rồi chúng ta cứ suy nghĩ hễ cái nghiệp của mình mà bị mất mát tài sản, bị suy sụp tài sản thì cho dù mình giữ cũng không còn. Còn hãy khi mình không có bị mất mát, không có cái ác nghiệp đó thì tự nhiên tài sản không bị mất. Chúng ta nói như vậy thì nó cũng năm ăn năm thua thôi, vì có chứ không phải là không có. Nhưng mà có điều là cái khi mà chúng ta có phát sinh lên tài sản và chúng ta không khéo bảo vệ, không khéo gìn giữ, chúng ta bỏ hời hợt, tối ngủ không có đóng cửa nẻo chắc chắn kỹ lưỡng, tiền bạc để chỗ rơi rớt chỗ này chỗ kia, không có để trong tủ khóa, thời như vậy cái tài sản sẽ bị mất hay là sẽ bị cướp, để bị trộm, thì như vậy chúng ta không có cái lợi. Cũng một trường hợp khác, vào thời Đức Phật có một tín nữ vốn là mẹ của tôn giả Suna. Một ngày kia bà nghe tin rằng tôn giả Suna, con trai của mình, đã đến tại ngôi làng này và chiều nay sẽ thuyết pháp cho quần chúng nghe. Thì người mẹ của Suna nghe như vậy rất thấy làm quan hỷ. Mới đi đến để mà nghe pháp, đến chùa để nghe pháp. Thì trong thời gian mà bà đến chùa, ở đây có năm tên cướp nó bao vây nhà. Người tớ gái tìm cách lén trốn đi và chạy thẳng đến chùa, mới nói với bà rằng: thưa nữ chủ, có một bọn cướp đang bao vây nhà của mình. Thì bà thân sinh của ngài Su Ná đang ngồi nghe tiếng pháp, bà mới nói như thế này: thôi kệ nó, bây giờ ta đang nghe pháp, còn những chuyện khác ta không cần để ý đến, hãy giao phó cho cái nhân duyên. Hãy cái nghiệp của chúng, nghiệp của ta mà mất mát tài sản rồi thì dù ta có ở nhà cũng bị mất, còn nghiệp mà không có mất mát tài sản thì dù ta ở đây thì nữa, nhưng mà ở đằng nhà thì tài sản cũng vẫn còn. Bà nói với đứa tớ gái như vậy. Cái đứa tớ gái chạy về đến nhà thì thấy ăn cướp đã đột nhập xông vào nhà rồi. Thì cái đứa tớ gái đó chạy đến lần thứ hai thông báo cho nữ gia chủ hay. Thì nữ gia chủ cũng trả lời như trước. Đến lần thứ ba thì người tớ gái thấy là bọn cướp đã vào nhà thu gom đồ đạc, tài sản, tế nhuyễn, bỏ trong rương hòm và khi ra khỏi nhà, cô ta mới chạy đến chùa và thông báo cho nữ chủ biết là vợ trộm đã rinh đồ ra khỏi nhà rồi. Và nữ chủ cũng nói là như lần trước, thì lần này đứa tớ gái về nó cũng bực mình quá, chú cướp bây giờ mấy ông muốn chở bao nhiêu thì chở, để bà gia chủ trong nhà này không có màng, không có thiết tha đến cái việc mà tài sản, gìn giữ tài sản đâu, bởi vì bà đang say sưa nghe pháp. Tên tức cướp nghe như vậy chợt suy nghĩ rằng lẽ thường thì người ta ôm ấp cất giữ tài sản, nếu mà mất một đồng một cách thì người đó cũng cảm thấy âu sầu ưu não. Còn bây giờ cả một cái kho tài sản to lớn như vậy, mà bà nữ chủ này bà đang nghe pháp mà bà không về nhà để canh chừng tài sản, thế thì trong khoảng thời gian đó tên thứ cướp mới suy nghĩ, giống như người nhổ nước bọt ra rồi mình liếm lại nước bọt đó vậy. Tài sản này nữ gia chủ họ không có màng tới, tại sao ta lại phải cướp giật và đem về làm sở hữu của mình? Nghĩ như vậy, tên tên cướp mới bảo cái đám đô la hãy để tất cả các rương lại ở trên trong đó, và sau khi đó thì nghe mệnh lệnh của chủ tướng, các tên lâu la khuân đem vào nhà trả lại như vị trí như cũ. Xong rồi cái họ mới rủ nhau đi đến để nghe tôn giả Su Ná thuyết pháp. Và tất cả sau khi mà nghe pháp, họ đều chứng quả vị lưu và sinh xuất gia, sau này đều trở thành 500 vị A-la-hán. Thì bây giờ chúng ta nói đến một điều là không phải hoàn toàn là chúng ta phải sống thực tế chỉ do việc lo gìn giữ tài sản, chứ không có nên bỏ rơi rớt. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi vào cái con đường trung đạo đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái sự mà bảo quản tài sản của chúng ta nó tùy theo chỗ. Cái chuyện gì đáng xài thì chúng ta cũng xài, như là xuất ra 1/4 tài sản để nuôi dưỡng cha mẹ, 1/4 tài sản để nuôi dưỡng quyến thuộc, 1/4 tài sản để đầu tư vào trong cái việc sinh kế, còn 1/4 tài sản mới là làm phước để dành. Nếu mà chúng ta khi mà tiêu hao tài sản để làm những cái việc như vậy đó, thì cái điều đó là hợp pháp. Chứ ở đây cái tiếng nói rằng bảo quản tài sản không có nghĩa là chúng ta cứ bo bo cất giữ tài sản đó, không dám tích ra để làm những việc đáng làm như nuôi dưỡng cha mẹ hay là làm các cái công đức phước báo. Có những người họ lo họ bảo quản tài sản, họ ôm ấp tài sản đến nỗi mà họ không dám đi chùa, hoặc là có đi chùa có làm phước, họ là người nhà giàu nhưng mà họ chỉ để tượng trưng thôi. Nhất là trong cái mùa Vu Lan này, chúng ta gặp rất nhiều trường hợp đó. Khi một người có tài sản, mà bảo quản tài sản, thì bảo quản như thế nào để được cái sự an vui, và bảo quản cách nào không được sự an vui. Ở đây thưa quý vị, nếu mà chúng ta bảo quản tài sản, đừng để cho nó mất bởi 5 nguyên nhân, là nước lục, quả hoạn, trộm cướp vô trách biên và con cái phá sản. Chúng ta bảo vệ tài sản tránh khỏi năm cái hiểm họa đó, thì cái sự bảo vệ này gọi là bảo vệ hợp pháp, và nó sẽ đưa đến cái sự lợi ích hiện tại. Còn nói về cái sự bảo quản tài sản mà cái tâm kêu kiết bỏng sẻn có bao nhiêu, chỉ là cất giữ không dám ăn không dám xài, mang tiếng là nhà giàu nhưng mà lại ăn uống kham khổ, mặc đồ rách rưới, đi chỗ này chỗ kia như là một người nghèo khổ, thì cái điều đó, cái sự bảo quản tài sản kiểu này là Đức Phật Ngài không có khen. Và bảo quản cái kiểu đó là không bao giờ tâm của mình được an vui tự tại. Đó là cái điều thứ hai. Và cái điều thứ ba đó, ở đây cái pháp mà đưa đến lợi ích thiết thực cho người cư sĩ đó, lợi hiện tại thiết thực cho người cư sĩ đó chính là cái sự có bạn lành. Một người cư sĩ khi mà được gần gũi thân cận với những người bạn lành thì sẽ có nhiều cái lợi. Còn ngược lại, nếu mà người cư sĩ mà thân cận với cái người xấu, giao du với kẻ xấu, thời như vậy đưa đến cái sự bất lợi chứ không phải đem đến sự lợi cho người cư sĩ. Ở đây nói đến người bạn lành, nó có nhiều cách để mình được giải thích Kalajana Mutta là người bạn lành. Bạn lành tức là người bạn tốt, người bạn có thiện pháp. Nhưng mà căn bản cái người bạn lành nó phải là cái người thành tựu về cái đức tin, thành tựu về giới hạnh, thành tựu về cái tâm xả thí và thành tựu về cái trí tuệ. Khi mà chúng ta thân cận gần gũi với người bạn đó thì chắc chắn là chúng ta được cái sự lợi ích, sự an vui, sự tiến hóa. Còn nếu như mà đời sống của người cư sĩ bên ngoài, giao du chơi với những người bạn xấu như là những người bạn nịnh hót, những người bạn khuyến khích làm cái điều ác, vân vân. Thì như vậy đó, chúng ta ở gần những người bạn lâu ngày chúng ta sẽ bị ảnh hưởng xấu. Tại sao khi mà chúng ta thân cận với người bạn lành như vậy thì chúng ta được cái sự tiến hóa lợi ích? Ở đây thưa quý vị, là khi mà chúng ta thân cận với người bạn lành, chúng ta có ba điều lợi ích. Cái lợi ích thứ nhất là khi mà người cư sĩ chúng ta có bạn lành thì chúng ta không sợ nguy hiểm đến tính mạng, không sợ nguy hiểm đến tính mạng và tài sản. Bởi vì người bạn lành, người bạn tốt đó, là những người bạn là luôn luôn bảo vệ tài sản của bạn mình. Khi bạn mình có cái sự dễ vui thì bảo quản tài sản. Dễ hơn nữa là một người bạn tốt là một người mà họ có cái thiện cảm và có tâm từ hiền hòa đối với mọi người. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta thân cận với bạn lành rồi thì cái đời sống của chúng ta chắc chắn là đem đến sự an lạc, chúng ta không có sợ hãi. Còn trong khi đó chúng ta chơi với bạn xấu, có nhiều cái thảm cảnh nó xảy ra ghê lắm thôi. Thì khi mà hai người bạn cùng rủ nhau đi chơi mà hãy ở trên mình có một cái máy điện thoại di động hoặc là một sợi dây chuyền hay là một cái chiếc cà rá bằng vàng mà đi chơi đường xa mà trở về đó, thì rất có thể là người bạn xấu đó họ sẽ khởi lên cái lòng tham và họ giết hại mình để họ cướp được cái tài sản đó. Xảy ra nhiều lắm thưa quý vị. Chúng tôi có đọc thông báo và chúng tôi được biết ở tại cái ngôi chùa gọi là chùa Nguyên Thủy Cát Lái, cái cạnh bên bờ sông Vọng Tố đầu, ở đầu cầu có một cái mã và đất, và dân làng ở đó người ta kể lại là cách đây có mấy hôm bị vậy vậy. Cho nên khi mà chúng ta thân cận với cái người bạn lành đó, trước hết là tánh mạng, tài sản chúng ta được bảo quản, đó là cái điều lợi thứ hai. Khi chúng ta thân cận với bạn lành đó, là một người bạn lành tức là cái người có cái đạo hạnh, có cái đức hạnh, có cái giới hạnh. Hãy gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Hãy chúng ta ở gần cái người lành đó, thì chúng ta sẽ ảnh hưởng cái tâm tánh lành. Cái lợi ích thứ hai là giúp cho chúng ta ảnh hưởng được cái tinh thần đạo đức của cái người đó. Ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta hành thiền như vậy đó, các vị tỳ kheo hành thiền ở trong rừng á, hễ cái nhóm nào mà đi vào rừng thì họ tuyển lựa những bạn đồng phạm hạnh, những người có đức tin, có sự tinh tấn, có sự xả thí và có trí tuệ, thì họ rủ nhau đi một nhóm thì nó bổ trợ cho nhau. Tức là hãy khi mà mình giả dự buồn ngủ á, mà ở bên cạnh các người kia họ tinh tấn, họ ngồi, họ hành thiền, mình cảm thấy hổ thẹn rồi mình mới bắt đầu thực hành cho tốt được. Cho nên khi mà mình ở gần với cái người có đức tin, người có giới hạnh, có xả thí và có được cái trí tuệ thì chúng ta sẽ được cái sự an lành là như thế. Cái lợi ích thứ hai mà chúng tôi muốn nhắc lại đây tức là cái tâm nó ảnh hưởng, nó được hấp thụ bởi cái người bạn lành. Cái thứ ba đó, cái lợi ích thứ ba là như thế này. Hãy là cái người bạn lành, chẳng hạn như đó là những vị tỳ kheo ni, thì nam tín nữ, đệ tử của Đức Phật tinh tấn, thì khi mà có mình có làm cái chuyện gì mà ác quấy nè, thì cái người bạn lành họ sẵn sàng, họ không sợ mất lòng, họ khuyên nhắc chúng ta, họ ngăn cản không cho chúng ta làm ác. Còn khi mà chúng ta chưa biết làm điều thiện thì họ khuyến khích cho chúng ta làm điều thiện. Và khi mà mình đã làm cái điều thiện rồi thì họ tùy hỷ cái công đức của mình. Như vậy là nhờ thân cận với bạn lành mà chúng ta được ngăn các cái điều ác và được thực hiện các cái điều lành. Đó là cái lợi ích cho chúng ta. Cho nên khi người Phật tử chúng ta hiểu được như vậy đó, là chúng ta thấy đời sống của chúng ta thân cận với bạn lành là một điều tốt. Hơn thế nữa, người ta nói là ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Ăn cơm mà không có canh, nước không có trôi, nó khô khốc. Còn cái việc chúng ta tu hành mà không có người bạn bên cạnh á, hay người bạn đồng tu với chúng ta, thì như vậy là chúng ta sẽ bị thối thất. Cái điều thứ tư là lợi ích hiện tại của người cư sĩ đó, được Đức Phật là thuyết gọi là Samajivita, tức là cái đời sống thăng bằng. Ngày hôm qua trong cái một cái thời pháp, cái thời giảng mà chúng tôi giảng hai chi đầu tiên, ở trong đó chúng tôi có đề cập đến cái vấn đề là chúng ta sống hưởng thụ tài sản. Khi mà chúng ta sống hưởng thụ tài sản, chúng ta muốn có sự an lạc là chúng ta phải sống một đời sống thăng bằng. Samá có nghĩa là thăng bằng. Rồi cái chữ Chivata tức là cái sự nuôi mạng. Sống thăng bằng có nghĩa là khi mà tài sản phát sinh rồi, chúng ta sử dụng tài sản đó, từ bỏ cái sự phung phí xa hoa, mà chúng ta cũng đừng có keo kiết bỏn sẻn chấp giữ cái tài sản đó. Bởi vì nếu một người giàu có mà họ sống lam lũ nghèo khổ cứ cất giữ tài sản thì người ta sẽ chỉ trích đó là một người chết đói ở trên một đống vàng. Ngụ ý là khi mà chúng ta sống không có sự thăng bằng, chúng ta sẽ làm cái điều gọi là thái quá bất cập. Chúng ta làm sao có cái sự an lạc được. Trong khi đó thì một người cư sĩ chân chánh, khi mà họ làm phước, số tiền đó mà bỏ ra thì cái đó không gọi là cái sự quan phí. Nhưng mà những cái trường hợp khác à, thì đối với người cư sĩ phần nhiều là họ một là họ sống xa xí quan đàn, nó sẽ mau hư hoại cái tài sản làm cho họ mất an vui. Còn hai là họ sống keo kiết bỏn sẻn, bo bo cất giữ, không dám tự mình ăn xài, không giúp đỡ cho quý thuộc chi dụng, cũng không giúp cho cả hai, và cuối cùng thì chúng ta mất đi cái sự lợi. Cho nên ở đây đó, bốn pháp mà Đức Thế Tôn đã dạy cho người cư sĩ về cái lợi ích hiện tại, tức là đầy đủ cái sự chuyên cần hay là đầy đủ cái sự tháo vát trong nghề nghiệp. Thứ hai là khi mà tài sản có phát sinh rồi, biết bảo vệ, gìn giữ cái tài sản để đừng để cho mất một cách vô duyên, vô cớ. Thứ ba nữa là hãy thân cận với bạn lành, người bạn tốt đẹp, có cái sự suy nghĩ theo thiện pháp, chúng ta thân cận gì thì chúng ta sẽ đạt được cái lợi, cái điều lợi thứ tư đó, tức là giữ một cái lối sống thăng bằng, không thái quá cũng không bất cập. Thời như vậy chúng ta sẽ được an lạc hạnh phúc. Với bốn điều trên mà chúng tôi trình bày với quý vị đó, là bốn điều này đã được Đức Thế Tôn bậc Chánh Đẳng Chánh Giác ngài thuyết giảng, ngài nhằm vì cái lợi ích của chúng sanh. Ngày mai này chúng ta sẽ học về cái pháp lợi trong tương lai, còn hôm nay chúng ta chỉ bàn về cái pháp lợi trong hiện tại của người cư sĩ thôi. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc cái buổi giảng này, và hiện tại có Đại Đức Pháp Đăng, có Đại Đức Pháp Tính, có hai vị và chúng tôi. Thì như vậy cái phần thảo luận sắp tới chúng ta cũng có thể thực hiện được. Nhưng mà cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng làm chủ trì, làm điều họp cho cái buổi thảo luận. Không biết Đại Đức Pháp Đăng có nghe được chúng tôi nói không? Ồ, nếu mà Đại Đức Pháp Tính có đặt câu hỏi rồi thì xin Đại Đức gửi cho ban điều hành. Ban điều hành sẽ gửi cho Đại Đức Pháp Đăng để Đại Đức Pháp Đăng điều họp. Chúng tôi xin dứt lời ở đây. Nam Mô Phật Thầy.
Dạ, và chúng ta cũng như vậy, hôm nay là đại sứ của chương trình này, chúng ta là hội giảng Pháp Hoa của Đại Sư Lợi. À, giờ kính mời sư phụ, hồi nãy là những con vào thì là ở trong đồng hành mời con đi học dùm những cơ kia của nó, sư phụ đồng vào. Và bây giờ là do hồi nãy con vào cũng kể con một câu hỏi chuyên gia của Đức Thiệt. Nhưng mà qua cái con là con ngồi con nghe bài giảng của sư phụ trong nửa thời gian sau thì cũng không có những cái mắc và những cái câu hỏi nên không được đưa ra để tỉnh những cái pháp đăng trả lời trả lời và còn sau những cái việc mà sẽ tỉnh vậy sau đó thì chắc là sư phụ sẽ trả lời con này cũng rất tiếc và xin cầu qua những quả để những pháp đăng mà con thì cho con này có cái chất làm sao mà nếu mà có người là thế gian người ta không có lo làm việc, bỏ rơi các phần ở gia đình, hoặc là đối với những người tu thì chúng ta bỏ, chúng ta trôi cho cái thời gian đó nhé, nhé lặng lẽ trôi cho cái thời gian đó. Thì mình gặp những người này thì nếu mà ai đó người ta đem những người đó lại để cho mình là một tu sĩ, chúng mình khuyên người ta thì mình sẽ khuyên một cái cách nào để mà người ta có được sự tu tấn. Ví dụ như là khi người ta mình nói về khổ cảnh hoặc là mình nói về cái lợi ích gì đó xung quanh thì theo như mình biết thì để giúp đỡ là như là cách nào qua mà mình đạt được những cái mức quan trọng ở định dùng để là đồ nhất ngày này trong nhà buổi tối ngày hôm nay. Và con không biết là để giúp các bạn nghe rõ được an tâm của con không? Dạ, con cũng hiểu.
thật sự thì con người của mình đó thì theo như câu của thầy Đức Phật tính đó thì cái nhiều khi chúng tôi gặp một số cái thanh niên hoặc là một số người đó thì có nhiều khi mình lấy cái bản thân của mình khuyên người ta. Và cái bản thân của mình đó thì mình luôn cả trong luật thì chúng tôi cũng thấy một điều là ví dụ chư tăng là nhiều khi á ở trong tu viện mà như là ngồi thiền rồi có kinh điển cũng thụ động quá đi, rồi chính ông thầy thuốc Chi Quá Cá đó ông thấy chư tăng cũng bệnh ở thỉnh Đức Phật và cho chư tăng, nghĩa là cũng như là làm việc cũng như là đi bộ hoặc là làm việc trong tu viện, giống như là việc dọn dẹp quét tước này kia nọ cho nó có cái lao động gì đó cho nó khỏe trong người. Chứ còn nếu mà mình cứ làm việc nhẹ nhẹ thế thì mình có nhiều khi mình hoặc là ngồi thiền hoặc là coi kinh điếc thì nó cũng nhiều khi con người mình nó cũng rất là mệt mỏi, nó dạng như trạng thái nó quen cái trạng thái đó. Thì riêng như bản thân của và chúng tôi thì hồi xưa tới giờ thì cũng rất là năng động quý vị, mà có những lúc mà tự mình thử mình thấy cái việc, ví dụ một tháng là không có làm gì hết á, mình ngồi mình coi kinh hành thiền, bây giờ mình ra mình làm cái gì đó mình làm cái gì cũng nó khó chịu lắm, rất là khó chịu, rất là khó chịu đến nỗi mà mình làm như mình bể người vậy đó, không làm nổi. Và nhất là những cái lúc mà quý vị biết chùa chiền thì có nhiều khi lúc những lúc xây dựng cái này cái nọ đó, nhiều khi mình phụ với mấy người thợ này cái nọ làm một bữa thì mình chịu khó chịu lắm, nhưng mà mình thường biết rằng mình phải làm ba bữa như vậy mình sẽ quen, ba bữa như vậy thì cơ thể mình nó quen rồi, mình mới thấy được thật sự nhiều khi mình tự điều tiết cái cơ thể của mình không thôi thì mình cũng đã thấy nó cũng đã cho mình một bài học rất là nhiều. Bởi nhiều khi mình thấy trong những cuốn sách thiền đó, có nhiều cái vị thiền sinh họ muốn ngồi thiền thì các vị thiền sư lại bắt họ đi như là đẩy cát, đẩy củi, đẩy này cái nọ trong tu viện vậy đó, thì họ rất là lằng nhằng, mà cái tâm của họ nó phản ứng rất là kịch liệt. Họ vô đây họ tu thiền mà tại sao lại bắt họ làm cái nọ. Nhưng mà cái vị thiền sư mới nói cho cái người thiền sinh đó biết rằng bạn đang tu thiền là bạn coi là cái tâm phản ứng của mình. Mà thật sự thì mình cứ nhìn vào đó, bởi vì nhiều khi mình thấy quân đội họ huấn luyện thanh niên đó, mà thật sự bây giờ chúng ta thấy thanh niên bây giờ thì gần như là làm việc nhẹ nhàng viết rồi đó, gần như là tay chân rồi thịt rồi là gần như nó bủng hết rồi, sao chúng tôi thấy là như bủng hết rồi. Giờ thanh niên giờ chúng tôi thấy thì chúng tôi sợ lắm. Làm gì thua mà ông già 50 mấy tuổi làm còn được việc hơn thanh niên mà 17, 18, 19 tuổi, chúng tôi nhìn thấy chúng tôi cũng không biết nói sao nữa. Nhưng mà thật sự ra mình cứ kinh nghiệm đi, mình cứ kinh nghiệm cái bản thân của mình, chúng tôi cũng kinh nghiệm hoài. Có nhiều khi mình nghĩ thời gian sao mình ra mình làm gì mình rất là lười. Mình lười và con người mình nó làm như là mình làm bữa, nếu mình cố gắng mình làm thì con người mình cũng quể quải người mình đó. Rồi bữa thứ hai, bữa thứ ba, bắt đầu bữa thứ tư là cái cơ thể mình nó mất đi cái trạng thái đó. Mất đi cái trạng thái quể quải đó. Mà tự nhiên con người của mình nó làm được, nó đổ mồ hôi rồi mình thấy con người mình nó khỏe. Bản thân chúng tôi cũng thấy vậy. Thì giờ mình cứ nhìn vào con người thiếu siêng năng á, thì tâm kinh Đức Phật này nói rằng người đó quá cái khổ cảnh, hoặc là quán đến sự nghèo khổ đói khát, rồi trong những lúc mà vất vả, trong lúc chiến tranh, trong lúc thức mùa, rồi trong lúc mà chưa tăng như là xung đột, cứ chúng xung đột vậy đó, mình cũng có rất là khó tu. Bây giờ thì thuận lợi, mình nỗ lực mình tu thì tăng kinh dạy như vậy, nhưng mà mình thấy con người của mình đó, thì mình ở cái chừng mực nào mình quen cái chừng mực đó quý vị. Mình chúng tôi thấy bây giờ một người mà họ làm cái việc mà nhẹ nhàng mà viết lách tay chân, bây giờ mà ra mà có làm gì là không làm nổi. Nhưng mà thật sự ra mình nhiều khi mình mới mới coi ấy, mình thấy có nhiều cái cô công chúa, ông hoàng hoặc hoàng tử mà lúc mà ly loạn nó chạy bộ nó chạy đâu có nổi đâu. Tại vì hồi đó trong cung nó đi thì cũng ít đi, thành ra bây giờ mà có chuyện chạy loạn thì chạy không được. Thì mình thấy cái chuyện đó, coi trong phim gặp những cái trường hợp đó thì mình thấy ồ tại sao người ta đi không nổi. Nhưng mà thật sự ra mình khi mình không có muốn đi đâu á, mình ngồi hoài, mình nằm hoài á, thì những người mình cũng rất là uể oải. Nên thường thường Đức Phật ngài mới dạy mình quân bình bốn quan nghi, là mình đi đứng nằm ngồi như vậy á, mình làm cho nó điều gồm bốn quan nghi đó thì con người mình nó khỏe. Còn nếu mình cứ nằm với ngồi riết đó, nó rất là thụ động, rồi con người mình trở thành nặng nề thụ động. Cái điều này là mỗi người sống trong đời tự kinh nghiệm cái gì. Luôn cảm có cô độc, mà chúng ta còn nhớ trong luật là có cô độc, xin Đức Phật là cho tăng đi làm cái việc này việc kia vậy để cho nó đổ mồ hôi cho nó khỏe trong người. Chứ còn nếu mà cứ cứ nằm rồi nằm có kinh hoặc là ngồi thiền hoài như vậy đó, thì nếu mà mình không có việc làm cho mình đổ mồ hôi đó, thì mình cũng người mình cảm thấy cũng nặng nề lắm đó, điều đó. Còn nếu mà nói về mình một người thì quý vị thấy không có thể nào mà lười biếng mà có thể làm những cái nghề nghiệp gì mà được. Bởi thường thường quý vị thấy bất luận cái nghề nghiệp nào nó cũng có đòi hỏi sức khỏe. Bởi thường thường người ta chiêu mộ những cái người mà làm nghề đó thì ta phải thấy cái tuổi đó là cái tuổi mà còn khỏe, chứ cái tuổi mà mất lao động rồi thì quý vị thấy đâu có ai mà chiêu chiêu dụng những cái người đó. Thì chúng ta thấy cái người siêng năng đó là cái người đó có nhiều khi ở trong cái từng tuổi tuổi đó, nhưng mà mình tự kinh nghiệm bản thân của mình. Bởi vì nhiều khi quý vị thấy có những lúc mà chúng tôi trông coi trong những cái cuốn của những vị thiền sư đó, nói đến những cái trạng thái tâm của mình, rồi cái đời sống của mình đó, có nhiều khi mình thích ngồi thiền mình còn ngồi thiền vậy, chứ ai kêu mình làm chuyện khác mình bực bội, mình cái tâm mình nó phẫn nộ, nó có một cái phản ứng rất là kịch liệt. Cũng như bây giờ lâu lâu chúng tôi nghe sư trưởng nói, hồi xưa có mấy cái anh đánh vô anh xin tu đó, anh nói con thì cũng không có đòi hỏi gì, ngày ăn cơm buổi sáng buổi trưa cho con một cái cốc vậy thôi, rồi uống 2 buổi cà phê vậy đó, rồi con thì không thích làm gì hết, con thích ở trong trong cốc coi kinh ngồi thiền vậy thôi, con chỉ muốn có nhiêu đó. Thì khi sư trưởng nói tôi tu cả đời tôi muốn vậy còn chưa được, tôi với sư vô vậy với sư làm sư phụ hết rồi còn đâu có còn làm đệ tử nữa. Nhiều khi thật sự đó, những người mà họ vào mình thấy cũng lạ lạ, có gì cái ở vô chùa họ nói mình nghe mình tu ở trong chùa bao nhiêu năm nhiều khi muốn gì cũng chưa được nữa, họ nói về con cần gì đó, con chỉ có cái cốc thôi, con không thích làm lụng gì, vô đây thích tu thiền rồi coi kinh vậy thôi, rồi cơm gì buổi sáng buổi trưa vậy thôi, rồi con uống cà phê gì đó nước đá gì đó uống vậy chút đỉnh vậy rồi được rồi, con ở trong cốc vậy thôi, con chỉ như đó thôi. Mà họ họ chỉ cần yêu cầu như đó thì mình thấy mình nghe họ nói thì có lẽ là cũng siêng năng, họ siêng năng đó, nhưng mà nhìn vào thì nó không có thực tế chút nào hết. Nhìn nó không thực tế chút nào hết. Thành ra nhiều khi mình sống ở đời á, mình thấy ở đời á, thì mình thích siêng năng tháo giác. Mình ở trong đạo cũng vậy quý vị, nhiều khi mình nói vậy mình vô mình xin á, bởi vì nói xin người sư trưởng nó thôi thôi tôi cũng không nhận đâu, hỏi sao không nhận. Nếu mình nhận người như vậy, nhận 2-3 người vậy chắc là cũng cũng mình cũng rất là khó, mình cũng rất là mệt mỏi. Nên nhiều khi mình thấy cái người ta nó bước vào ở trong cái đường tu, mới bước vào thôi họ muốn vậy rồi, họ không phải là đệ tử nữa, họ là thầy rồi. Nhưng mà mình không phải là mình dạy họ, mà họ yêu cầu mình phải như vậy 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 đó. Thành ra nhiều khi mình thấy để cho những người đó ở ngoài đời thì họ thử như vậy thì còn có thể sống được hay không, thì chúng ta thấy rất là khó, ở ngoài mình không thể làm gì mình sống được hết á. Thành ra trong cuộc đời tu tập đó, thì mình phải có cái sự nỗ lực, rồi mình tự một thời gian mà chúng tôi cũng tự coi cái bản thân của mình đó. Ví dụ một thời gian 1-2 tháng gì coi kinh hành thiền, rồi tự nhiên ra làm thì mình ra làm tự nhiên mình thấy cái tâm mình phản ứng rất là kịch liệt, rồi cái thân mình nó mỏi mệt nó này kia nọ, nhưng mà rồi mình cũng nghĩ rằng 2-3 bữa nó quen thôi. hai bữa nó sẽ quen. Là mình nghĩ rằng nếu mà cái cuộc đời của mình dù là mình trụ trì đi nữa, nhưng mà nếu mà mình thụ động như vậy thì trong chùa nó cũng rất là khó mà điều khiển cái việc ở trong chùa. Thành ra mình phải 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 mà phải thấy như vậy. Thứ hai là mình thấy rằng trong trong cuộc đời mà tu tập nó có nhiều lúc chúng tôi suy nghĩ đến những cái vị mà hòa thượng lúc đầu tiên mà mở chùa đó, vừa tế độ mà vừa lo xây dựng, vừa lo hoằng pháp, vừa lo mà mở mang tín đồ gì cái nọ, những cái vị hòa thượng đó mình phải nói rằng cái công đức rất là to lớn, nhiều phương diện mà mới mới tồn tại. Chứ còn nếu mà các ngài mà mở đạo, các ngài mà không có nỗ lực thì có lẽ là cũng không có mở được. Có nhiều lần chúng tôi cũng nói với chư tăng, chúng tôi biết bên Hàn Quốc đi qua bên Trần Thị Xuyên Binh tu cũng cả 70-80 người đó, đi về thì cũng xả y, cũng đi theo mấy thầy, chứ còn không có mở đạo lên được. Còn ngày xưa thì mấy hòa thượng cũng mấy vị thôi mà về, thời gian cũng mấy chục năm mà mở đạo, rồi đào tạo chư tăng, mở mang chùa chiền xây dựng, rồi nó mới có cái cơ sở của Phật giáo nguyên thủy. Nhìn vào đó mình thấy các vị đó cũng rất là nỗ lực. Thành ra trong cái câu hỏi về đức pháp tính đó, thì chúng tôi thấy rằng trong cuộc đời này thì không ai thích cái người lười biếng. Quý vị không tin quý vị mà cái người chủ hay cái người trong gia đình không bao giờ thích là người lười biếng. Mình chỉ thích những người siêng thôi. Nhưng mà bản thân của mình đó, thì mình lại không có thích siêng. Nhưng mà mình ở với người nào ở với mình đó, thì mình thích người đó rất là siêng. Nhưng mà bản thân của mình thì nhiều khi mình cũng không có siêng. Cái đó là cái không tỉnh, không có thật sự phù hợp đó. Chứ còn mình muốn huấn luyện ai đó thì mình cũng phải tự có sự siêng năng nỗ lực. Thì theo cái câu của Đức Phật Tính thì xin trả lời vậy. Bây giờ thì cũng hơi bị bận chút xíu, có cái điện thoại nên trả lời Đức Phật Tính vậy nha.
Dạ, sa thú con chuyên đại đức Phật Đăng đã trả lời câu thảo luận vừa rồi. Không biết bây giờ quý vị nghe được âm thanh của chúng tôi rõ không? Đường truyền này nó rất là chậm, nó rất là chậm. Khi đại đức Phật Đăng trả lời, chúng tôi nhìn màn hình thì thấy nói rằng chắc lên là đã trả lời xong rồi, nhưng mà ở trong máy của chúng tôi vẫn còn nghe đại đức Phật Đăng đang trả lời. Thì có lẽ chắc bây giờ đã yên tâm rồi. Kính bạch cha sư phụ thầy Siêu, hôm nay do con không thấy vị nào nữa, vì vậy thì con xin được hỏi sư phụ một câu hỏi cũng ở trong cái phần thảo luận ngày hôm nay luôn. Vì hồi nãy đó con nghe sư phụ giảng cái chi cuối cùng để mà mình có được cái sự an lạc ngay trong hiện tại đó. Thì hồi nãy sư phụ có giảng rằng là có cái sự mà chi xài nó đúng pháp, cũng như là nó có cái sự mà vừa chừng, không có thiên là quá, có nghĩa là mình không có keo kiệt quá, mà mình không có quan quý quá, có cái sự chi xài nó vừa đúng theo pháp. Thì thật ra thì con thấy ở trong ngày nay thì có nhiều người, ví dụ người ta cũng có rất là nhiều tài sản, nhưng mà thậm chí có những người Phật tử người ta có nhiều tài sản nhưng mà người ta không có dám ăn đồ ngon hoặc là mặc đồ đẹp vân vân, người ta cũng xài nó vừa vừa thôi, mà cái sự cúng dường của người ta nó rất là dồi dào hoặc là nó rất là cao. Thì ở đây thì con muốn hỏi rằng là đối với những cái người đó là do cái nghiệp quá khứ của người ta nên người ta hưởng không được những cái đồ tốt, hay là do người ta có cái tâm mà người ta đó là do cái tâm thiện của người ta mà người ta biết cân đối trong cái đời sống của người ta. Ở đây con không biết, con hỏi như vậy thì sư phụ có nghe nghe được cái câu hỏi của chúng con không? Con cũng quên hỏi, con cũng quên hỏi là sư phụ có trước máy hay không. Nếu mà sư phụ có trước máy, con thỉnh sư phụ cho con cái tín hiệu. Dạ, tóm lại là con cái câu hỏi con cũng muốn hỏi ra là có nhiều người, người ta có rất là nhiều tài sản, người ta cúng dường cũng rất là nhiều, nhưng mà ở trong cái đời sống của người ta xài đồ nó không có tốt, hoặc là phải nói rằng là rất là kỹ lưỡng. Vậy thì trong cái trường hợp này là do nghiệp của người ta hay là do cái tâm thiện của người ta quyết định như vậy? Con thỉnh sư phụ Nam Mô Bụt Thầy nhé.
Xin cảm ơn đại đức Phật tính đã nêu câu hỏi cho chúng tôi. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, điều này chúng ta cũng khó lượng ước. Chỉ có đối với những vị đắc được cái sanh tử minh hay là thi nhãn minh, biết là chắc khổ nhà nó như là Đức Phật, thì Ngài biết rõ chúng sanh đó họ vì sao mà họ có tiền bạc của cải, mà họ ăn uống nó không có dồi dào, nó không có sung túc. Ngài biết cái đó là do nghiệp hay là do cái gì. Còn ở đây như chúng ta nêu lên cái câu hỏi này thì chúng ta phải luôn luôn đặt hai vấn đề. Nếu như một người và sau khi có được cái tài sản, rồi họ có cái sự suy tư và có cái sự quyết định là mình ăn xài tiện tặng để dành tiền trả hiếu nuôi dưỡng cha mẹ, hoặc là xài tiện tặng để dành tiền mà giúp đỡ cho quyến thuộc, hay là xài tiện tặng để lấy tiền đó mua thực phẩm hay là y phục đến cúng dường chư tăng. Cúng dường cho các bậc Sa môn và La môn. Thì như vậy với người có cái tác ý trước như vậy đó, rồi họ bắt đầu họ thực hiện cái đời sống giản dị, tiện tặng, tiết kiệm. Thời như vậy cái việc làm của họ, cái đời nếp sống của họ không phải là do nghiệp ở quá khứ, nghiệp ác hay chi phối, mà chính là do cái thiện tâm ngay trong hiện tại sắp đặt. Cái trường hợp này là khác. Còn trường hợp đối với một người mà họ có được cái tài sản mặc dù họ không muốn, hao hết cái tài sản để nuôi cha mẹ, hay là hao hết tài sản để giúp quyến thuộc, hoặc là không muốn tiêu hao tài sản để làm phước cúng dường, mặc dù họ không muốn điều đó, và họ cũng chỉ muốn cho họ sống được an lạc thôi. Thế nhưng do cái nghiệp lực cái chi phối khiến cho họ bị chặn đứng lại, họ bị chặn đứng, họ không có thể nào hưởng thụ một cách thỏa mãn, thì cái trường hợp đó mới gọi là bị nghiệp chi phối. Cái đó mới bị nghiệp chi phối. Ở trong tiền thân, ở trong cái câu chuyện bổn sanh vừa nói về cái ông triệu phú cô xá, ông ta bỏng sẵn theo kiếp, có tiền bạc tài sản mà ông ta không dám ăn xài, không phải là để ông ta tiết kiệm nuôi cha mẹ hay là làm phước, mà vì cái tâm bỏng sẵn, ông ta quen đi, quen cái thường cử duyên ở quá khứ, ông ta khổ sở đến mức độ có một ngày kia ông ta trên đường từ hoàng cung diện kiến đức vua rồi trở về, đi dọc theo cái con đường từ ở ngoài cổng làng đi vào trong nhà, đi đến nhà, ông ta thấy người ta bày bán cái loại bánh mà bánh đậu, đậu xanh mà nướng, bỗng dưng ông ta thèm khát, nhưng mà ông ta về nhà ông ta không dám nói với ai hết. Ông ta cứ vào vào cái mặt rồi nằm ở trên, ở trên cái chiếc giường của ông ta lăn qua trở lại. Bà triệu phú thấy vậy mới đi đến vỗ về và hỏi rằng: chẳng hay hôm nay ông đi đến ý kiến đức vua, ông bị vua quở phạt hay sao mà ông về ông không được vui? Thì ông nói là không có. Hỏi vậy hay là có các quan trong triều có ai làm mất lòng ông không? Nó cũng không có. Vậy thì người ở trong làng họ đi ngang, họ có cái gì mà họ nói làm cho ông buồn? Nó cũng không có. Cái hỏi ông ta nguyên nhân làm sao ông ta buồn, thì ông ta đôi ba lượt ông ta nín thinh. Đến cuối cùng thì bà triệu phú biết tánh ông chồng mới bắt mạch, mới nói là hay ông thèm ăn cái gì. Ông triệu phú lúc đó mới, ông mới giật mình, ông giật mình, ông ngồi bật dậy, ông nói bà vợ đừng có nói lớn, nói lớn như vậy con cái hay là những người trong nhà họ để ý, họ cười tôi là có tài sản như vậy mà để cái sự thèm khát nó làm cho dày dò. Cái lúc bây giờ bà triệu phú mới nói nhỏ nhẹ ôm tồn chút, bà nói thôi bây giờ ông thèm cái gì nói cho làm. Ông ta mới nói thú thật là bây giờ ông ta đi dọc đường thấy người ta bán cái bánh đậu xanh mà nướng á, thì ông ta thèm quá đi. Bà vợ nói tưởng cái gì, ở nhà mình thì một cái kho mễ cốc đầy kho hết, rồi đường sữa này kia cũng không thiếu chi. Nó thiệt tài sản ở trong nhà, nếu mà mình làm bánh mình đãi hết cả cái làng này cũng được. Ông nghe như vậy không, ông bụm miệng vào đây, ông nói tài sản ở đâu mà đến nỗi mà đem đãi hết cả làng vậy. Tôi phải nói thì tôi nói vậy thôi, chứ nếu mà có làm thì làm đủ ở trong nhà cho nhà mình ăn rồi khỏi đãi ai hết. Tôi nói sao bà còn tính tới cái chuyện mà cho những người trong nhà ăn nữa. Nếu mà bà biết tánh đi chồng bà nói thôi bây giờ không có cho ai ăn hết thì chỉ nấu, chỉ nướng bánh có mình cho ông và tôi ăn thôi. Thì ông triệu phú nói tại sao mà có bà trong đó nữa. Lúc bây giờ bà vợ bà biết cái tánh ông chồng bà nói thôi tôi làm mình ông ăn thôi. Thế là bây giờ ông nói cụ bị cái nào cũng bánh đậu một chút, đường một chút, sữa một chút, rồi đeo tuốt lên tầng lầu thứ bảy đó, rồi mới nướng ở trên đó để cho mọi người khỏi có giật ngó mà xin xỏ. Đó, quý vị thấy những cái câu chuyện gì, cái câu chuyện còn dài lắm thưa quý vị, nhưng mà chúng tôi chỉ nhắc ở đây để cho thấy rằng một cái người mà họ bị khát, bị khổ sở như vậy đó, họ tiếc của họ hà tiện đến mức độ họ phải nhịn thèm nhịn khát, phải khổ sở như thế. Thì như vậy cái người nhà giàu đó mới được xem như là do vì cái nghiệp chi phối, cái nghiệp chi phối, do ác thì bổn sẻn chi phối. Còn như đối với một người mà họ rất là hoan hỷ với cái đời sống thanh đạm, tiết kiệm để dành tiền đó, họ nuôi dưỡng cha mẹ hay là nuôi dưỡng vợ con, nuôi dưỡng quyến thuộc, hoặc là chia sẻ với bạn bè làm các công đức hay là làm những phước báo đối với cúng dường các hội sông và la môn, thì chúng ta thấy rõ ràng hai cái tư tưởng khác nhau, hai cái tâm lý khác nhau để chúng ta đánh giá. Một người mà họ sống mặc dù giàu có đủ đầy đủ tiền của, nhưng mà họ sống khổ sở vì thèm khát, muốn ăn mà không dám ăn, muốn mặc mà không dám mặc bởi vì cái tâm bổn sẻn, thì như vậy cái người đó mới gọi là bị nghiệp chi phối. Còn nếu như một người mà họ chủ động, họ tác ý là phải sống tiết kiệm để dành tiền làm các cái thiện sự, các cái công đức, họ cũng xả tài như thường, nhưng mà họ hoan hỷ sống thanh đạm, thì như vậy trong trường hợp này là do cái ý chí tự nguyện chứ không phải là do là cái nghiệp. Cho nên ở chỗ này chúng ta cần phải hiểu được điều đó. Khi mà chúng ta gặp một người mà họ sống như vậy, chúng ta đừng có vội là phê phán họ. Chắc có lẽ trong quá khứ làm bổn sẻn cho kiếp hay là làm phước mà có cái sự hối tiếc, để rồi bây giờ mặc dù giờ có nhưng mà sống đạm bạc. Chúng ta khoan vội phê phán họ như vậy. Và chúng ta phải dò xét xem cái người này họ có hoan hỷ trong cái việc dùng tài sản của họ để mà chia sớt với người khác làm các cái công đức hay không. Nếu mà người đó xả tài được trong khi tài sản có mà họ không dám dùng, xài một cách phung phí cho bản thân mình, thì như vậy rõ ràng là do nơi cái người này tự ý sắp đặt, hoan hỷ sắp đặt, chứ không phải là do nơi cái nghiệp chi phối. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà Đại Đức Phật Ấn vừa nêu. Chúng tôi xin dứt lời ở đây. Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thú, con tri ân đến sư phụ Từ Siêu rất nhiều. Con nghe rất rõ câu trả lời của sư phụ. Ai mà người ta có tác ý, người ta chuẩn bị cúng dường do cái tài sản đó người ta tác ý, chủ ý trước rồi người ta cúng dường đó, thì trường hợp đó là do người ta có một cái hướng tâm tốt. Trừ cái trường hợp của ông cô sĩ giá thì cái trường hợp đó mới là do nghiệp chi phối, hoặc là ông bá hộ thành sao có thi thì mới là do nghiệp chi phối. Một lần nữa con là thành kính tri ân sư phụ rất là nhiều. Bây giờ thì tiếp theo con xin được ảnh để được pháp đăng một câu hỏi nữa, một câu thảo luận nữa. Thì câu thảo luận này nó cũng liên quan gần với cái câu hỏi lúc đầu con đã hỏi Đại Đức Phật Đăng. Thì tại vì con thấy thật sự ở trong cái xã hội ngày nay á, thì những cái người bạn phải nói rằng là bạn xấu bạn tốt nó rất là nhiều. Mình rất là khó nhận ra được, tại vì mình nói ví dụ như là mình nói cái bạn xấu á, thì mình thấy rằng thời nay á, thì ai ăn mặc hoặc là nói năng ăn mặc vẫn đẹp, nói năng vẫn dịu ngọt, vân vân. Thành ra phải nói rằng là có nhiều người, người ta khi mà người ta bị một cái tổn hại gì rồi đó thì người ta mới biết là cái người đó xấu, chứ bình thường thật sự ra là mình khó biết được cái người đó xấu. Vậy thì ở trong cái trường hợp này thì con muốn hỏi Đại Đức rằng mình nhìn những cái trạng thái nào mà mình phân biệt được cái người đó là cái người bạn xấu, những cái trạng thái nào để mà mình nhìn mình biết được cái người đó là cái người tốt. Vậy thì giữa cái người xấu và người tốt thì cái đặc tính nó rồi mình mới biết để mà mình một là mình tránh, hay là mình thân cận với những người đó. Vậy thì ở trong cái câu hỏi này con muốn tỉnh Đại Đức Phật Đăng nói lên là mình nhìn những cái trạng thái nào để mình phân biệt là cái người đó là người xấu, hoặc là mình nhìn những cái trạng thái nào để mình phân biệt cái người đó là người tốt. Và con xin là tỉnh Đại Đức Phật Đăng quan hỷ thảo luận dừng câu hỏi này.
cái câu hỏi của Hiếu Pháp Tính thì thật sự mình chơi với một cái người bạn, nếu mình để ý mình nghe họ nói chuyện, thấy một cái người mà có đạo đức thì họ nói chuyện họ không bao giờ văn tục, hoặc là họ có uy tín trong cái lời nói của họ, họ hứa hẹn đồ với mình cái nọ, là mình để ý cái lời nói của họ, cái lời hứa của họ, mà họ thì cái người mỗi người thì nhìn vào cái lời nói, cái việc làm của họ, hoặc là cái biểu hiện của họ đó. Bởi vì thường thường quý vị thấy một cái người Phật tử mà có sợ nhân quả thì lúc nào họ biểu hiện cái lời nói của họ đó, họ cũng có cái lời nói mà có sợ hãi cái điều xấu. Nên thường thường Đức Phật nói cái đặc tánh của người trí, đặc tánh của người ngu đó, trong kinh Tăng Chi chúng tôi cũng nhớ có nói về vấn đề này. Cái đặc tính của người trí đó là người đó nói á, thì miệng không có nói ác, đâm thọc chưa dệt, nói là nhìn nhảm mí vô ích. Bởi vì chỉ cần để ý cái người mà như vậy thôi thì mình cũng sẽ thấy được người đó có đạo đức rồi. Có nghĩa là người mà họ ba qua chích chè quá thì người đó họ nói nguyên thiên vậy là tâm của họ cũng bất định. Còn cái người mà họ nói, họ không có nói tạp nhạp mà nói những gì cần nói thôi đó, họ đi chơi với mình, cái những gì họ cần nói là họ nói, chia sẻ những cái điều hay lẽ phải. Rồi mình nhìn vào cái đời sống của họ đó, họ có cái thể hiện đạo đức, như là thân của họ không sát sanh, trộm cắp hay tà dâm. Hay là mình nói bạn bè mà rủ đi đi chơi đêm, mà đi nhậu nhẹt, rồi đá gà, đánh bài, đánh bạc, rồi tụ năm tụ bảy, chuyện đánh cờ, đánh đồ này kia nọ. Mình thấy những cái người bạn vậy thì mình tùy cái mức độ mình thấy xấu tốt. Chứ thường thường quý vị cũng có nhiều người đó, họ ở ngoài đời thì chúng tôi thấy họ có thể là nhiều khi họ không quýnh bài bạc, mà quýnh cờ tướng, ngồi quýnh cờ cả buổi này qua buổi kia. Nếu mà nhìn nhận cái người ở ngoài đời đó thì họ thấy người này đỡ hơn người quýnh bài. Nhưng mà thật sự nếu mà mình là người Phật tử thì mình không bao giờ chấp nhận vấn đề đó quý vị. Ngày quýnh cờ, quýnh hết ngày này qua tới ngày kia, gặp họ họ ngồi quýnh 5-7 gián. Có nhiều khi họ quýnh cũng không sát phạt với nhau nhiều. Uống chầu cà phê, bữa ăn sáng vậy thôi. Nhưng mà ngồi đánh hết ngày như vậy, mình thấy thật sự nếu mà mình là cái người Phật tử mình làm như vậy, mình suy nghĩ đời sống của mình thật là cũng là không có hữu dụng gì hết. Nhưng mà đa số chúng tôi thấy là như vậy. Còn mình nhìn vào cái người Phật tử thì đa số mình sẽ thấy họ liền, họ đi chùa rồi họ rủ mình, hoặc là họ nói chùa đó chùa kia xây dựng, chùa này chùa kia để bác, chùa này chùa kia có chữ tăng thuyết pháp giảng đạo. Họ nói họ đủ mình đi thì mình biết chắc chắn là những người Phật tử này họ tốt rồi. Bởi bình thường người ta còn những cái nhà trí thức, người ta còn nói mình chỉ cần cho, không cần biết cái tánh của mình, mà chỉ cần cho mình cho họ biết cái một người bạn của mình thôi thì họ sẽ biết cái tánh tình của mình. Ví dụ mình nhiều chuyện, mình gặp cái người bạn nhiều chuyện thì họ biết mình người chuyện nhiều chuyện rồi. Hoặc là cái người hay ăn xài rồi hay xe xua hay là này kia nọ, hay bài bạc rượu chè đó, mình chỉ cần cho họ biết cái người bạn của mình thì họ biết tánh tình mình. Bởi điều này trong kinh Đức Phật ngài cũng tuyên bố vậy mà. Chúng ta thấy trong kinh Tương Ưng có nói, nếu mà đi theo ngài Ca-sa-pa thì Đức Phật nói rằng những vị này đệ nhất về Lầu Đà, mà đi theo ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất Lục Thông, đi theo ngài Nú Thá là đệ nhất về Thiên Nhãn, đi theo ngài U Bá Lý đệ nhất về Lực. Nhưng mà đi theo được đa thì Đức Phật là ác hữu. Thì chúng ta thấy Đức Phật ngài không phải là có cái ý cái gì, nhưng mà ngài nói gì cho mình thấy rõ ràng những người ác hữu họ chơi với người ác hữu cái gì. Bởi thường thường người ta nói rằng cái người bài bạc thì họ kiếm người bài bạc, họ nhiều chuyện họ kiếm người nhiều chuyện, họ nhậu nhẹt họ kiếm người nhậu nhẹt. Bởi thường thường mình thấy ở một cái chỗ là đông người đó, ví dụ đông người thì mình cũng sẽ thấy từ nhóm vậy đó. Cái nhóm nào nhậu nhẹt nó rủ nhau nhậu nhẹt nè, cái quýnh nào quýnh bài thì súng nhau, nó rủ nhau, cái rảnh rủ nhau, ngồi 4-5 người tụ quýnh bài. Thấy cái điều này rất rõ ràng. Mình nhìn vào cái người đó, cái người bạn của người đó, mình sẽ biết cái tánh tình người đó. Có nhiều khi cái nhà trí thức ở ngoài đời người ta nói như vậy, nhưng mà thật sự trong Phật giáo thì mình cũng sẽ biết được cái vấn đề này theo lời dạy của Đức Phật. Thành ra không dễ, không khó gì để mình theo dõi một người xấu, người tốt đâu. Theo chúng tôi nghĩ rằng không khó để mà theo dõi, tại vì mình sống với người đó thì mấy ngày thôi, người đó nói năng đều mình biết cái tâm hành nó điều khiển cái khẩu hành hoặc là cái thân hành. Nên người đó cái tâm họ ác hay là cái tâm họ thu thúc hay này kia nọ thì họ nói và làm cái thân của họ và cái khẩu của họ nó cũng có thu thúc. Còn nếu mà cái họ nói theo kiểu mà tâm khẩu xà tâm Phật này kia nọ thì chuyện đó nó không có phù hợp với Phật giáo Nguyên Thủy đâu quý vị. Để Phật giáo Nguyên Thủy có một điều là nói rằng cái sắc tâm là do cái tâm điều khiển. Nhưng mà cái người đó sân ít sân nhiều gì, họ có sân, họ nói những lời thô tục là cái tâm họ có sân, nhưng mà không phải là họ không hoàn toàn có sân. Tại vì nếu mà cái ý của họ không có sân á, thì họ không có điều khiển cái khẩu biểu tri, họ nói năng hung tàn bạo ngược được. Thành ra Đức Phật nói rằng cái tâm nó điều khiển cái sắc tâm, là cái sắc thân biểu tri, khẩu biểu tri là cái sắc tâm cố định. Thành ra nhiều khi mình học vào Phật Pháp thì mình sẽ thấy điều này, mình thấy điều này. Nên bình thường quý vị thấy người ta chơi theo cái nhóm bạn, chúng ta thấy luôn cả những người họa sĩ họ cũng chơi bạn bè là họa sĩ không, rồi những thầy giáo họ chơi là những người thầy giáo không. Điều đó thì thật sự là như vậy. Tại còn nhiều khi những người thể dục thể thao họ cũng chơi với người thể dục thể thao. Nên bình thường mình thấy những anh chàng nào mà họ mê bóng đá thì thôi, anh biết từng tên cầu thủ này đó đá cho cái đội nào hồi xưa đá cho đội nào họ biết rành rẽ lắm. Tại vì họ rảnh bao nhiêu thời gian là họ đầu tư vào những cái tin tức, những cái trận bóng đá. Còn những người mà họ thích bài bạc thì bao nhiêu họ cũng đầu tư với bài bạc. Bởi vì con người của mình, cái tâm của mình nó sẽ là cái khuynh hướng, khi mà cái thân hành động của mình nó sẽ do cái tâm mình có cái khuynh hướng đó. Cái lời nói của mình do cái tâm của mình có khuynh hướng đó, lên cái lời nói nó biểu hiện được cái lời nói như vậy. Nên ở trong kinh Tăng Chi chúng tôi nói, chúng tôi nhớ Đức Phật này nói rằng rất là dễ biết cái người ngu. Người ngu thân hành động kỳ quạ, kỳ lạ, có nghĩa là làm những cái việc mà quái quâm hay những việc mà trời ơi đất hỡi gì đó, là cái hành động của người ngu làm những cái việc mà thân sát sanh trộm cắp tà dâm khẩu nói ác đâm tộc đi dệt nhảm nhí vô ích. Như vậy nên người trí mới biết được kẻ này là kẻ ngu. Là nó chúng ta thấy rất là rõ ràng như vậy. Thì xin trả lời cho thầy Đức Pháp Tính cái câu hỏi mà Đức nêu lên để hỏi Pháp Đăng xin trả lời như vậy. Bây giờ thì mời Đức trở lại.
Dạ, sa thú con kính tri ân đại đức Pháp Đăng rất là nhiều. Cái bậc đại đức Pháp Đăng do sư phụ nãy giờ cũng vừa giảng xong một cái thật pháp và đã trả lời xong một cái câu thảo luận rồi. Thành ra xin đại đức Hoàng Hỷ cho chúng con hỏi thêm một câu nữa. Sau đó con sẽ thỉnh tiếp đến sư phụ Tiểu Siêu. Thì cái câu hỏi này con muốn đặt ra đó, nó cũng liên quan đến cái đời sống ở trong cái Phật học ứng dụng. Có một cái trường hợp như vậy nè đại đức, có người người ta nói rằng nếu mà những người mà người ta lầm lỡ thì những ví dụ như có một người nào đó, người ta hồi xưa người ta lầm lỡ gì ở ngoài cái đời sống người ta đi, nhưng mà do một lúc nào đó thì người ta nhìn lại, người ta thấy được cái điều đó rồi người ta đi tu, người ta đi tu. Thì khi cái người đó đi tu thì ở trong mọi người người ta mới chia ra hai nhóm. Một nhóm thì người ta nghĩ rằng cái người này đã từng lầm lỡ rồi, thành ra như là có kinh nghiệm rồi, thành ra người ta vô tu thì cái cuộc đời người ta nó như là nó không có bị vướng vào cạm bẫy của cái đời sống nữa. Thì một nhóm đầu thì người ta nói như vậy. Còn cái nhóm thứ hai thì người ta nói rằng những người này xưa kia người ta đã từng như vậy rồi, nhưng mà bây giờ người ta bước vào đời tu nhiều khi người ta sẽ bị ngựa quen đường cũ. Vậy thì ở đây thì ý rằng con muốn hỏi rằng có hai nhóm người người ta nói như vậy. Một người thì người ta sẽ tán tán, còn một nhóm khác thì người ta nói những người đó người ta sẽ bị ngựa quen đường cũ. Vậy thì ở trong cái trường hợp đại đức là một vị tu sĩ thì mình nghĩ sao về cái điều này? Có nghĩa là mình nên tán tán cái người đó hay là mình sợ cái người đó họ sẽ ngựa quen đường cũ? Dạ, con kính thỉnh đại đức Phật Đăng. Nam mô Bụt Thầy.
Trong điều này thì trong kinh Đức Phật thì cũng nói rồi, cái người gọi là thường tận y duyên xấu đó, có nhiều khi mình tốt với họ bao nhiêu họ cũng xấu thôi, hoặc là nhiều khi họ quay đầu hướng thiện như vậy nhưng mà họ cũng không có thể tu được. Thành ra cái hạng người đó là mình thấy ở trong kinh Đức Phật này cũng nói, mà ví dụ như ba bộ ba mà ba cha con đó, mẹ con trai vậy với cha đó mà luyến ái với nhau rồi là Đức Phật này thuyết pháp, nhưng mà những người khác tu đắc, những người khác nghe pháp thì đắc, nhưng mà cái bộ ba ba cha con cũng quần tục thôi. Đức Phật này mới kể lại cái đó không phải kiếp này mà nhiều kiếp rồi. Tại nhiều khi những người mà có thường tận duyên xấu đó, bây giờ có nói gì họ cũng vậy thôi. cũng vừa nghe câu chuyện mà cái người gia đình mà khi mà cái vị thì khu đó mà vị trưởng lão mà bình thường thì dạy rất là dễ, nhưng khi khi mà về rừng lời đó thì cái vị trưởng lão nói cái vị thì khu này sừng sộ ra dẻ này thế nữa, thì đem việc hỏi về Đức Phật. Đức Phật kể lại cái câu chuyện vị này đã nhiều kiếp làm cướp rồi, bây giờ mình lên trên núi tự nhiên cái tánh tình nó hung bạo trở lại à. Nhưng mà nếu mà xuống dưới miền quê á, xuống cái thành phố đông người thì lại cái tánh tình lại khác, nhưng mà khi lên núi là cái tánh tình tự nhiên trở thành hung bạo. Đức Phật mới kể lại kiếp mà ngày xưa đó, ngày kể lại kiếp đó cái đó vậy đó. Ừ. Nhưng mà rồi mình cũng thấy có một số người ví dụ như họ họ phạm vào điều ác nhưng mà họ từ bỏ được. Từ bỏ được cái điều này thì nó không phải là cái thường tận y duyên mà khó bỏ mà họ có thể bỏ được. Bởi vì quý vị biết rằng những cái gì nó là cái việc mà mình bị tiêm nhiễm mới mới đây thôi thì mình cũng rất là dễ từ bỏ. Nhưng mà có nhiều người nó quá ăn sâu cố hủ rồi thì không có thể nào bỏ được. Thành ra trong Phật giáo cũng nói đến hai hạng người như vậy. Nhưng mà bình thường cái hạng người mà mình thấy trong cuộc đời thì có những người mà họ hư hỏng rồi á, nhưng mà sau này họ hướng thiện thì họ cũng hướng thiện rất là tốt. Ngày xưa chúng tôi mới về chùa từ thiện, chúng tôi cũng gặp cái anh Đăng Tơ Thanh á. Ừ. Sau này chúng tôi biết ảnh bị HIV, nhưng mà ảnh khi mà ảnh vô ảnh ở chúng tôi mấy năm trời, ảnh rất tốt, không có một cái điểm gì mà chúng tôi chê ảnh được hết á. Mà quý vị biết lúc đó là ảnh vào chùa thì ảnh cũng ba mấy 40 tuổi rồi, cũng có thể là cái lúc bây giờ ảnh có thể là tuổi ảnh lớn hơn chúng tôi, nhưng mà chúng tôi làm cái gì ảnh cũng làm cái đó. Ảnh làm nhiệt tâm vậy, rồi sau này ảnh chết thì chúng tôi rất là thương ảnh. Chúng tôi cũng coi như là giống như là một cái người thân vậy đó. Nhưng mà ảnh hồi xưa thì nghe nói ảnh cũng hung dữ lắm, ảnh cũng là tay mà chặt cục mấy ngón tay đó. Chúng tôi nhớ lại là bàn tay của ảnh cũng cục mấy ngón tay. Và cái thời kỳ đó thì chúng tôi gặp được được hai ba người, mà hai ba người đó thì cái ông Bảy đó thì ông biết cái ông Thanh này, mà sau thì lâu lâu đó, thì ở chùa lâu rồi sau này mới kể cho hồi xưa vậy đó, cũng là tai cũng là dữ tợn lắm, chọc trời khuấy nước, cũng giang hồ tứ xứ vậy đó. Nhưng mà sau này vào chùa ở thì rất là tốt. Chúng tôi cũng gặp hai người vậy đó, ông Bảy đó với cái chú Thanh đó. Nhưng mà đối với chúng tôi thì không có cái người nào mà mình chê hay là mình không chê hết á. Và khi vào trong chùa họ chấp nhận những cái gì luật pháp trong chùa, họ sống nghiêm túc, mà từ lúc họ bước vào họ sống nghiêm túc đó, là những người đó là vì là người đó là người không có gì á, thì mình thấy họ bước vào chùa mà họ sống luôn tuồng á, thì đối với tôi chúng tôi cũng không nhận. Nhưng mà nếu mà người mà sống họ là người sống ngoài đời luôn tuồng, nhưng họ bước vào chùa họ sống có nề nếp á, thì dù họ người ta có nói gì chúng tôi cũng nhận. Chúng tôi nghĩ cái chuyện quá khứ của người khác thì cần khép lại, chỉ yêu cầu người đó sống đúng hiện tại là tốt thôi. Rồi từ mình theo dõi họ nhiều năm nhiều tháng thấy họ tốt vậy là được rồi. Chứ còn bây giờ có những người mà họ không có gì hết, nhưng mà khi họ vào chùa thì họ lại không có nỗ lực tu tập, họ trở thành hư hỏng, thì cái chuyện đó cũng có rất là nhiều. Thành ra chúng tôi không có nhìn vào cái người đó là có cái bì đen, không có bì đen, mà chúng tôi chỉ nhìn vào một số người là đa số là vào theo dõi họ sống, lời nói hành động của họ, họ sống trong chùa họ có thật tâm hay không. Mà nếu họ thật tâm thì sao cũng nhận hết, nhưng mà nếu mà họ sống trong chùa mà cái dạng họ hung tàn bạo ngược, mà họ hồi xưa họ hung tàn bạo ngược và vô chùa họ cũng hung tàn bạo ngược kiểu đó, mà hễ đụng đụng tới họ kêu sầu đen tới thì những người đó thì nghe nói thì cũng đủ sợ rồi. Hễ đụng đụng tới họ kêu sầu đen tới thì mình thấy mình sợ rồi, chắc chắn là những người đó mình làm thấy là làm sao để cho họ đi ra khỏi chùa. Thành ra chúng tôi rất là thực tình vậy đó. Còn cái người nào, dù cái người nào cỡ nào, nhưng mà vào ở đó mà chúng tôi thấy họ sống trong chùa nghiêm túc theo cái đời sống hiện tại thôi thì chúng tôi sẽ nhận họ liền. Còn nếu mà họ không có cái gì hết, nhưng mà họ vô chùa mà dạng như họ hung tàn này cái nọ, họ coi như ta đây là cái người này cái nọ, thì chúng tôi cũng chẳng nhận họ làm gì. Thì đó là cái điều mà chúng tôi xin chia sẻ với Đức Phật Tính á. Đối với người ta đó, không phải là cái việc cái bìa đen của họ về quá khứ họ là cái người xấu xa là mình không nhận họ. Mà chúng ta chỉ những người nào họ bước vào chùa mà họ thực tâm họ sửa đổi đó, thì những người đó mình dù ở quá khứ hoặc cái gì chúng ta cũng nhận. Bởi hồi xưa chúng tôi nhận có hai cái người đó, mà sau này họ kể thiệt với chúng tôi là họ cũng là tay dữ dằn lắm, cũng chém chặt, cũng là này kia nọ đủ thứ hết á. Sau này chúng tôi mới biết anh đó là ảnh bị bệnh HIV mà sau này ảnh cái thời kỳ mà bởi chúng tôi dị ứng cái bệnh viện Đồng Nai sư phụ mà chúng tôi đưa vô cũng chết, đệ tử chúng tôi đưa vô cũng chết, bệnh viện Đồng Nai bởi vì chúng tôi dị ứng cái bệnh viện Đồng Nai, thành ra sau này mà nói vô bệnh viện Đồng Nai tự nhiên chúng tôi bị dị ứng là vậy đó. Thành ra giờ thì bác tính hỏi thì chúng tôi nhớ lại chuyện đó, là giờ tới bây giờ thì chúng tôi nghĩ đến cái chú Thanh đó thì chúng tôi cũng rất là thương, tới bây giờ cũng vậy. Thôi bây giờ thì xin trả mic cho Đức Pháp Tính ha.
Dạ, sa thú là con đại chúng ở trong rung tri ân đến đại đức Pháp Đăng rất là nhiều. Quý vị biết đại đức Pháp Đăng nói cái câu chót là quý vị biết cái gì không? Đại đức Pháp Đăng nói hồi đó giờ đại đức Pháp Đăng đưa hai người vào bệnh viện Đồng Nai. Hãy mà đưa ai vô là người đó chết, đưa ai vô người đó chết. Mà muốn còn một bệnh là chắc để kiếm người nào đưa vô. Không dám kiếm thầy nữa, không dám kiếm thầy Đức Pháp Đăng đưa vào rồi. Dạ, bây giờ kính thưa quý vị, để tiếp theo cái buổi thảo luận ngày hôm nay còn thời gian cũng nhiều. Do đó con xin được thỉnh sư phụ Thầy Siêu Quang Hỷ thảo luận giùm con một câu hỏi nữa. Dựa theo cái bài học ngày hôm nay đó, được biết là bốn cái pháp này làm cho lợi ích ở hiện tại. Vậy thì con xin được hỏi sư phụ, nếu mà một cái người nào đó người ta tạo được một đến hai pháp ở trong cái bài học này, nhưng mà không có đầy đủ bốn pháp, chỉ có tạo được một hai pháp thôi, vậy thì có đem lại cái sự lợi ích ngay trong hiện tại này hay không? Con xin thỉnh sư phụ Quan Hỷ thảo luận giùm con câu hỏi con vừa nêu ra. Bây giờ con xin chuyển mic đến sư phụ.
Quý vị có nghe được chúng tôi nói không ạ? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Với câu hỏi của đại đức Pháp Tính thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị như thế này. Bốn pháp mà Đức Phật nêu ra này, nó không có cái sự liên đới với nhau. Không có sự liên đới với nhau có nghĩa là hãy mình thực hành được pháp nào thì có lợi ích cho cái pháp đó, lợi ích vì cái pháp đó. Còn nếu như những pháp khác mà mình không có thực hành, không có làm tròn thì mình mất cái lợi ích. Thí dụ bây giờ đối với công ăn chuyện làm thì chúng ta rất là nỗ lực tháo vát, nhưng mà khi có cái đó thì chúng ta sẽ thu hoạch được tài sản dễ dàng. Nhưng mà lại cái tánh hời hợt, khi mà có tài sản rồi thì cứ cả tin người này người kia, cho nên mình để tài sản một cách sơ hở, không có cất giữ, không có dùm chừng, không có bảo quản, thì như vậy tài sản nó bị thất thoát, bị trộm cướp, vân vân. Thì lúc đó bắt đầu sầu muộn, thì như vậy là do nó lợi ích được một pháp nhưng mà không có lợi ích cái pháp khác. Hoặc là có người họ bảo quản tài sản được, họ có cái sự nghiệp, có cái sự tháo phát trong tinh tấn nỗ lực trong nghề nghiệp được, nhưng mà vì ở trong đời sống của họ đó, do vì họ không có thân cận với bạn lành mà họ thích chơi và giao du với những người bạn ác, những người bạn xấu như là bạn cờ bạc, rượu chè, đàn điếm, hay là những người họ ác tà kiến chẳng hạn, thì do cái nguyên nhân này mà họ phải bị tiêu hao tài sản, những cái tài sản mà họ làm ra và họ bảo quản cho con, mà đến khi họ chơi với bạn bè, xúi dục ăn nhậu, làm tiêu hao tài sản hết đi, thì như vậy mất đi cái điều lợi ích do không thực hành cái pháp thứ ba. Còn hoặc là một người mặc dù họ có tài sản, biết tháo vát trong nghề nghiệp để thu hoạch tài sản, có bạn bè tốt, nhưng mà đối với người này họ sống một đời sống không có thăng bằng. Họ một là họ sống xa hoa phung phí quá, đến nỗi tài sản họ tọa thực sư văn, ngồi không ăn nuốt cũng lỡ, cho nên họ sẽ mất đi cái lợi ích. Hoặc là họ keo kiết bổn sẻn, họ ôm ấp tích trữ làm nô lệ cho đồng tiền, mà họ không có tạo được cái công đức phước báo nào, từ cái sự nuôi dưỡng cha mẹ cho đến cái việc mà nuôi họ hàng quyến thuộc, nuôi dưỡng con cái, hoặc là nuôi bản thân mình, rồi cho đến cái việc mà tạo công đức phước báo bằng cái sự cúng dường đến các vị sa môn và la môn, họ cũng không làm được. Như vậy thì do cái đời sống không quân bình như vậy, không thăng bằng như vậy, cho nên họ thiệt thòi, họ mất cái lợi ích ở điểm này. Họ được ba điều kia nhưng họ mất lợi ích được điểm này. Cho nên ở đây chúng tôi muốn nói rằng là chúng ta tùy, bởi vì ba pháp này nó không cần có sự liên đới với nhau. Do đó cho nên thực hành một cái pháp môn nào thì được lợi ích của cái pháp môn ấy. Còn nếu mà thực hành được hết thì chúng ta được bốn mặt lợi ích. Chỉ có vậy thôi. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Đại Đức Phật Tính là như vậy. Nam Mô Bổn Thầy ạ.
Dạ, sa thú, còn kính truyền đến sư phụ được là nhiều. Kính thưa quý vị, để tiếp tục trong cái buổi học ngày hôm nay là chúng ta sẽ được nghe về một cái bài đọc, một cái lá thư viết về mùa Vu Lan của Thượng Tọa Nhật Đản viết. Lá thư này sẽ được trình bày qua Sít Anicca. Bây giờ thì xin mời Sít Anicca lên đọc lá thư mùa Vu Lan.
Nam Mô Bổn Thầy, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con xin được đọc cái phần lá thư mùa Vu Lan. Mùa lễ nào cũng viết thư mời quý Phật tử xa gần với hình thức một thông báo. Năm nay đặc biệt viết như một bức thơ bởi vì có nhiều việc cần nói. Tự nhiên khi viết những dòng chữ này, chợt nhớ tới một kỷ niệm thời ở trại tị nạn Pulo Bidong. Lúc ấy là rằm tháng Chạp, cùng hai vị thầy bạn lên núi hái hoa trang về cúng Phật. Tiện đường băng ngang khu Chi, nơi bãi biển bên kia đồi, đang ngâm chân dưới nước biển trong mát, chợt nghe vị thầy bạn hỏi: "Sư cảm nhận thế nào về biển?" Bất chợt, không biết trả lời thế nào, tôi đành cười trừ. Vị thầy ấy lại tiếp tục: "Tôi chỉ cảm nhận được biển khi đứng dưới nước, nghe từng cơn sóng đập vào chân. Đâu có chỗ nào khác ngoài biển cả mà từng cơn sóng ập vào, liên hồi bất tận như vậy." Một lần nữa, tôi lại cười. Câu hỏi đã bất ngờ mà câu nói sau đó nghe cũng lạ. 6 tháng sau, tôi cũng mang một cảm giác như vậy về việc 6 tháng qua, tôi cũng mang một cảm giác như vậy về việc xây cất chùa. Trước rằm tháng Giêng năm nay, tôi không hề nghĩ là 6 tháng sau, vào lễ Vu Lan này, việc chỉnh trang chùa Pháp Luân hoàn tất. Khởi đầu là tiền sảnh, rồi chánh điện, hội trường, tháp thờ cốt, Phật đài lộ thiên, cổng tam quan. Chỉ việc thiết kế họa đồ có thể mất chừng đó thời gian, đừng nói chuyện xây cất vận động gây quỹ. Chúng ta sẽ nói thêm về chuyện này sau. Bây giờ hãy nói về đại lễ Vu Lan. Vu Lan năm nay chùa Pháp Luân tổ chức đại lễ Vu Lan vào ngày Chủ nhật 14 tháng 8 năm 2011. Vu Lan là một ngày văn hóa truyền thống nói về thăm ân phụ mẫu và cầu siêu độ cho những người đã mất bằng năng lực thập phương tăng. Tinh thần Vu Lan là tri ân và báo ân, người hiện tiền cầu nguyện cho người quá vãng, người trong chốn an vui khởi lòng bi mẫn với người trong khổ cảnh, gìn giữ giá trị cao đẹp của truyền thống gia đình tại xứ người là chủ đề của Pháp hội Vu Lan năm nay. Chư Tăng và quý Phật tử sẽ cùng nhau chia sẻ những thuận nghịch về quan hệ cha mẹ con cái trong cuộc sống tha hương. Ngày xưa, người ta thường nói nhiều thế hệ sống dưới mái nhà, bây giờ thường khi mỗi thế hệ một mái nhà và cũng lắm lúc nhiều văn hóa dưới một mái nhà. Đàn tràng cầu siêu cho thân nhân quá vãng và hồi hướng cho những người đã nằm xuống vì quê hương hay trên đường vượt biên là phần nghi lễ chính thức của Vu Lan. Biển Đông trong thời gian qua chứng kiến sự xâm lăng của Trung Quốc và sự hy sinh của những người bảo vệ đất nước. Nhiều năm trước, Biển Đông cũng chứng kiến làn sóng tị nạn của những người đi tìm tự do. Một số không nhỏ bỏ mình trong phong ba bão táp, hải tặc tấn công hay đói khát trên hoang đảo. Nhiều người ra đi không ai nhớ biết với lời nguyện cầu. Chúng ta không thể để ký ức phai mờ những trang sử bi hùng đỏ của dân tộc. Đạo từ và thông điệp Vu Lan nhắc về hành trình của con Phật giữa đời đau khổ. Đạo từ của Đại Lão Hòa Thượng Hộ Giác do chính Ngài ban bố trong ngày lễ. Thông điệp Vu Lan của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất do Hòa Thượng Viện trưởng Thích Quảng Độ ký, mang nội dung dấn thân của người Phật tử Việt Nam sẽ được tuyên đọc trong phần chánh lễ. Công trình trùng tu chùa. Có một điều đáng nhắc về đại lễ Vu Lan năm nay là khi về chùa dự lễ, quý Phật tử sẽ thấy kiến trúc ngôi chùa hoàn toàn mới, khởi sự xây cất tiền sảnh từ rằm tháng Giêng, rồi sau đó là chánh điện, pháp xá, hội trường, văn phòng, Phật đài Lộ Thiêm, cổng Tam Quan và tháp thờ Di Cốt. 6 tháng không phải là thời gian ngắn, nhưng với việc trùng tu toàn bộ ngôi chùa thì quả là kỷ lục. Chỉ 3 điểm sau đây cũng thấy là chúng ta đã đi một đoạn đường dài. Làm xong phần này, vẽ cho phần kế, bác Nguyễn Hữu Bằng, kiến trúc sư toàn bộ công trình, đem tất cả tâm thành để xây dựng ngôi Tam Bảo không nhận chút thù lao nào, và còn cúng dường tịnh tài cùng với mọi người, hơn 80 tuổi, với cả đời trong ngành nghề bây giờ, bác dành trọn thì giờ hàng ngày để thiết kế ngôi chùa. Cái khó là làm sao xây một ngôi chùa vừa mang nét Việt Nam, vừa khế hợp với đường nét đặc trưng của Đạo Phật Nam truyền. Tiền bạc rất giới hạn, nhưng làm sao để toàn bộ cơ sở lột xác mới mẻ? Thời gian là một thách thức khác. Hầu hết làm tới đâu vẽ tới đó, 6 tháng thật là ngắn ngủi cho một đề án lớn như vậy. Vận động tài chính cho từng phần một, toàn bộ kinh phí chỉnh trang khoảng 400.000 Mỹ Kim. Chùa không nhiều tiền mà kinh tế đang trải qua giai đoạn suy thoái. Một Phật tử nói rằng phải chi mình sửa chùa vào thời Tổng thống Clinton có lẽ tốt hơn. Tôi cười trả lời, nhân duyên của mọi việc thường không nằm trong tính toán của mình. Gia đình đạo hữu Bùi Lan, Diệu Mai cúng dường phần tu sửa đầu tiên cho chánh điện và mái ngói sau này. Gia đình cô Cao Thị Hương cho mượn tiền xây tiền sảnh. Chính công trình này là động lực đi tới toàn bộ đề án sau này. Gia đình đạo hữu Nam ở Âu Châu và nhiều Phật tử xa gần, nhiều vị ẩn danh đã tích cực trợ duyên để hoàn tất lễ thượng nguyên. Trong đêm tu học, nhiều Phật tử góp phần công đức tiệc gây quỹ trong dịp đại lễ Phật đản, kết quả khả quan. Vu Lan này lại tiếp tục với chương trình vận động tài chánh, có tiền tới đâu cất tới đó, cần xây cất phần nào thì thiết kế và xin phép phần đó. Những tháng duyên ngoài dự liệu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, thì sự hưng vong của Phật giáo, của Phật Pháp nằm ở nhân sự hơn là chùa chiền. Trong ngôi chùa, những bậc tôn túc, trưởng lão là đại thọ che chở cho tất cả. Đầu năm nay, sức khỏe Hòa Thượng Hộ Giác suy giảm đáng ngại trong lúc chùa đang bị bế tắc về việc xin giấy phép xây cất. Đó là một tỷ lệ nghịch. Thời gian chờ đợi trùng tu càng lâu, trong khi sức khỏe của Hòa Thượng ngày càng đáng ngại. Nhờ Đạo Hữu Tiến, Đạo Hữu Trang giúp xin phép, cuối cùng thành phố Houston cấp giấy phép cho toàn bộ cơ sở và công trình xây cất. Anh Phúc Louis Construction cũng nỗ lực để sớm hoàn thành. Bây giờ mọi thứ trôi chảy, việc xây cất đạt mức độ kỷ luật mà sức khỏe của Hòa Thượng bội phần khả quan. Cái hiện tại làm nền tảng trong tương lai. Ngôi chùa là nơi tu học, tín ngưỡng mà cũng là trung tâm văn hóa. Tại các quốc gia Phật giáo, mái chùa là ngôi nhà chung của xóm làng. Kiến trúc chùa chiền tiêu biểu cho mỹ thuật dân tộc, tiện nghi ngôi chùa, đáp ứng nhu cầu tâm linh, văn hóa, giáo dục. Chùa Pháp Lưng bây giờ tương đối đủ cho những phương tiện như vậy. Tượng Phật trang nghiêm tôn trí bên trong chánh điện là biểu tượng của đại bi đại trí. Mái chùa mang gắn kết truyền thống Phật giáo từ ngàn xưa. Pháp xá hội trường là được tân trang, đã được tân trang lại đủ tiện nghi cho các chương trình văn nghệ, hội họp, triển lãm. Những bức tranh trên chánh điện minh họa một số những giai thoại đặc trưng công hạnh hoàng hóa độ sanh của Đức Phật. Trong lúc những bức tranh tại hội trường tiêu biểu cho nét văn hóa Phật giáo của tứ chúng đệ tử Phật, pháp xá sẽ được trang bị hệ thống multimedia và tranh tượng để khách thập phương